Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đến bài 52 nói về bài thuyết giảng trên phòng cao. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài cứu tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dương Tử Trung.
Ngài cứu tôi từ tăm tối ưu buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơ. Trong chốn ô tôi lẻ loi, lời tha thiết em đem Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi. Đi cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt đến bờ Chúa ai dò bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi từ già. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời. Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dẫn năm tháng trong đời bơ bê, từng giây phút lên đèo xuống đỉnh, Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Xa tâm hồn yếu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên. Ngài
thêm sức tôi càng vững bền, sống vui cười hồn nhiên. Dù yêu mềm, ngài thương xót ta muộn yếu mềm, ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui cười hồn nhiên. Dù yêu mềm, ngài thương xót ta muộn yếu mềm, ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui cười hồn nhiên.
Vừa rồi là tiếng hát Dương Tử Trung trong ca khúc Ngài Cứu Tôi. Và bây giờ là bài 52, bài thuyết giảng trên phòng cao. Bài thuyết giảng trên phòng cao kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 14, 15, 16 là những lời dạy cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ trước khi chịu khổ nạn. Chúng ta nêu lên hai phần nổi bật trong bài thuyết giảng này. Trước hết, Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Và phần sau, Chúa bảo Ngài là con đường duy nhất đến với Cha. Chúng ta sẽ nói về phần đầu, Đức Thánh Linh. Phần đầu, Chúa Giê-xu dạy về Đức Thánh Linh được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16, 17, câu 25, 26, chương 15, câu 26, 27 và chương 16, câu 7 đến câu 15. Chúa Giê-xu biết giờ Ngài phải từ giã các môn đệ đã đến. Ngài sẽ nộp mình trong tay kẻ ác, sẽ bị tội nhân xét xử, sẽ bị kết án, cuối cùng sẽ chịu chết trên thập hình. Tất cả những biến cố này sẽ làm cho các môn đệ Chúa choáng váng. Chúa biết họ cần được chuẩn bị tinh thần, cần được nâng đỡ, cần được an ủi khích lệ. Vì thế trong bài thuyết giảng trên phòng cao, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ những điều quan trọng hơn hết, cần thiết hơn hết, giúp họ có thể chịu đựng nổi những biến cố kinh khủng dồn dập sắp tới. Phần thứ nhất của bài thuyết giảng Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ về Đức Thánh Linh. Tất cả được sứ đồ Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14, chương 15, chương 16. Chúa đã nói với họ 5 điều về Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, lúc đó họ chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những điều này. Phải đợi 6 tuần sau, khi tất cả được kinh nghiệm về quyền năng Thánh Linh trong lễ ngũ tuần. Trước hết, Đức Thánh Linh được Chúa Giê-xu gọi là đấng yên ủi khác hay là cố vấn khác, là đấng sẽ thay thế Chúa Giê-xu trong mọi phương diện, để nâng đỡ các môn đệ. Hơn nữa, Đức Thánh Linh cũng là món quà Cha ban đáp lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Đây là điều hoàn toàn xa lạ đối với những người ở ngoài nhóm các sứ đồ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu mong các sứ đồ biết Đức Thánh Linh là đấng sẽ ở trong họ. Đức Thánh Linh cũng được gọi là Thần Chân Lý, là một danh hiệu được nhắc đến 3 lần trong bài thuyết giảng này. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16-17 kỹ thuật như sau. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Điều thứ hai Chúa nói với các môn đệ là về vai trò giáo huấn hay dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối chức vụ của Chúa Giê-xu đối với các sứ đồ. Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy các môn đệ mọi chân lý sự sống. Nội dung của chương trình học Đức Thánh Linh sẽ dạy vẫn là những lời của Chúa Cứu Thế. Ngài biết các môn đệ rất hay quên nên cần được Đức Thánh Linh nhắc. Đức Thánh Linh sẽ nhắc họ nhớ lại, đồng thời giúp họ có thể hiểu một cách mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Trước giờ thương khó, Chúa Giê-xu nhìn về tương lai các môn đệ và Ngài hoàn toàn yên tâm vì biết rằng Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối công việc của Ngài để giáo huấn các môn đệ trong một xã hội đầy bất chắc, đầy xáo trộn. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26 kỹ thuật như sau. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Điều thứ ba về Đức Thánh Linh được Chúa Giê-xu nhắc đến là công tác làm chứng về Chúa Giê-xu cho trần gian. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15 câu 26. Chức năng này tạo ra một tiêu chuẩn quan trọng giúp lật tẩy tất cả các tà linh giả mạo xen vào hội thánh. Tất cả mọi lời xưng nhận, mọi giáo lý nào không phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu chắc chắn không đến từ Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu biết trong một xã hội đầy dối trá lọc lừa, các môn đệ rất cần Đức Thánh Linh trong chức năng làm chứng này để họ không nhầm lẫn. Sự thành hay bại trong chức vụ của Ngài tùy thuộc vào công việc của Đức Thánh Linh. Sách Công vụ các Sứ đồ là bằng chứng cho điều này. Điều thứ tư được Chúa Giê-xu nói đến với các môn đệ là về công tác của Đức Thánh Linh trong trần gian. Đức Thánh Linh sẽ cáo giác con người về tội lỗi của họ. Nếu không bởi Đức Thánh Linh cáo giác, con người tự nhiên không thể ý thức về tội lỗi của mình. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho con người thấy lòng vô tín của họ. Ngài cũng giúp con người ý thức được về sự công chính là điều vượt khỏi tầm nhận thức của họ. Không ý thức được về sự công chính, họ cũng sẽ không thể hiểu được sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Thánh Linh cũng sẽ làm chứng về sự phán xét, khiến cho con người biết rằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, kẻ cầm quyền trong trần gian này đã bị đánh bại. Răng kỹ thuật trong Phúc âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11 như sau. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Lời kết luận của Chúa Giê-xu trong phần dạy về Đức Thánh Linh nhắc các môn đệ rằng Đức Thánh Linh sẽ là đấng hướng dẫn họ. Bị ném vào một thế giới thù địch để công bố chân lý về Chúa Cứu Thế là chân lý còn hết sức xa lạ đối với mọi tâm trí cứng cỏi tối tăm của con người. Các môn đệ rất cần thẩm quyền thiêng liêng mà chỉ Đức Thánh Linh mới có thể ban cho họ. Công tác của Đức Thánh Linh là làm vinh hiển đấng Mêsia và truyền phán về những biến cố tương lai. Dấu hiệu của một môn đệ cũng như của hội thánh được Đức Thánh Linh dẫn dắt là mức độ Chúa Cứu Thế được tôn vinh. Chúng ta cần lưu ý rằng Chúa Giê-xu không bao giờ nói về sự vinh hiển của Ngài mà không nối kết vinh hiển đó với sự thương khó Ngài phải chịu. Dù sắp phải từ giã các môn đệ, nhưng tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho họ, dù là công tác dạy dỗ, an ủi hay hướng dẫn, đều sẽ cứ được tiếp tục, thậm chí tiếp tục trong phạm vi triệt để hơn qua vai trò của Đức Thánh Linh. Có thể nói đây là món quà lớn nhất Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho Hội Thánh sau khi Ngài đã hoàn tất sứ mạng cứu chuộc. Bây giờ chúng ta nói sang phần thứ hai, bài giảng thuyết của Chúa trên phòng cao, được kỹ thuật trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 30. Ngồi với các môn đệ lần cuối trong bàn tiệc, nhìn các môn đệ, Chúa Giê-xu có thể thấy được nhiều câu hỏi dồn dập đến trong tâm trí họ mà chưa được giải đáp. Con người bộc trực nhất trong nhóm 12 sứ đồ là sứ đồ Phi-e-rơ. Đây cũng là lúc ông lên tiếng hỏi, lạy Chúa đi đâu? Đặt mình trong hoàn cảnh các môn đệ lúc đó, chắc chắn đây cũng là câu hỏi của mỗi chúng ta. Các môn đệ thắc mắc rất đúng. Họ cần biết Chúa đi đâu, vì số phận của họ, tương lai của họ, cuộc đời của họ gắn liền với Chúa. Họ đã từ giã gia đình, quê hương, bạn bè, thậm chí bỏ luôn cả nghề nghiệp để đi theo Chúa Giê-xu suốt hơn 3 năm qua. Chúa đã đưa họ vào trong một con đường mới, vào một cuộc đời mới, cuộc đời rao giảng tin mừng. Họ đã theo Chúa với điều kiện hiển nhiên là có Chúa ở cùng dẫn dắt, điều khiển, hướng dẫn họ. Họ chưa thể làm một mình, họ không thể tự đặt kế hoạch, họ không thể tự quyết định, tất cả mọi việc lớn và nhỏ họ tùy thuộc Chúa. Thậm chí, việc gần đây nhất là tìm phòng để chuẩn bị bữa tiệc này, họ cũng cần được Chúa chỉ bảo hướng dẫn. Bây giờ bất ngờ Chúa bảo Ngài sẽ từ giã họ ra đi, mà Ngài còn nói, nơi ta đi bây giờ, các ngươi không thể theo ta được. Như vậy có nghĩa là họ phải ở lại một mình không có Chúa. Họ biết phải xoay sở làm sao. Họ chưa được chuẩn bị. Trước mắt họ là cả một tương lai vô định mờ mịt. Họ đã cha tay cầm cày, không thể quay nhìn lại. Đã theo Chúa rồi, họ không thể nào trở về cuộc đời cũ. nhưng bước tới, họ lại không biết phải đi đâu. Thấy rõ tâm trạng hoang mang ngổn ngang của họ, Chúa Giê-xu đã dốc đổ cả tâm tình dạy họ những điều quan trọng cuối cùng. Mở đầu, Chúa nói về nhà cha, một hình ảnh thật êm đềm. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Chúa đoán chắc rằng họ sẽ có một chỗ ở trên nhà cha. Ngài cũng cho họ biết rằng rồi sẽ có ngày, Ngài trở lại đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong chuyến đi trước mắt, họ chưa thể nào theo Ngài được. Nhưng rồi Chúa hứa chắc, đến ngày tái lâm, Ngài sẽ trở lại. Nhưng các môn đệ không hiểu. Thô-ma hỏi, chúng tôi không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Đây là cơ hội tốt để Chúa cho họ biết rằng Ngài chính là con đường. Rồi ra các môn đệ sẽ hiểu rằng Thầy họ là con đường duy nhất dẫn đến với Cha là Đức Chúa Trời. Đến lượt Philip góp ý, lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi là đủ. Chúng ta còn nhớ Philip là vị sứ đồ rất giỏi tính toán. Trong một lần trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa đã hỏi để thử Philip, chúng ta sẽ có bánh ở đâu để nuôi đoàn dân đông đảo này? Philip đã đưa ra cho Chúa Giê-xu một ước tính nhanh chóng. 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Chính vì khả năng giỏi tính toán như thế, nên Philip nghĩ rằng thầy chỉ cần chỉ cha là ai, ông có thể tự tìm cách đi đến nơi. Tuy nhiên, câu nói của Philip đã tiết lộ một điều làm cho Chúa thất vọng, và chúng ta có thể thấy nỗi thất vọng đó trong lời trách nhẹ nhàng của Chúa. Hỡi Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Sau đó, Chúa đã phải tiếp tục giải thích cho họ biết rằng Ngài chính là mặc khải về cha cho họ. Một trong những mục tiêu Chúa phải bước vào trần gian là để mặc khải về Đức Chúa Trời cho nhân loại. Qua cuộc đời thánh khiết, đầy quyền năng, đầy yêu thương của Ngài và qua những lời chân lý Ngài truyền dạy, con người có thể dần dần hiểu được, biết được về Đức Chúa Trời là cha như thế nào. Biết được mối liên hệ giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và Đức Chúa Trời là đã nắm được mặc khải tối quan trọng. Tuy có ý trách Philip, nhưng đây cũng là cơ hội quý giá để Chúa tiết lộ cho các môn đệ và chúng ta ngày nay những sự mầu nhiệm đó. Phúc âm Giăng chương 14 câu 10 đến câu 14 ghi như sau. Ngươi không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi không phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Đó là Phúc âm Giăng chương 14, câu 10 đến câu 14. Cách Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khác hẳn với cách nhiều người nghĩ. Ngài không hề có ý tránh né thảm cảnh sắp xảy ra. Ngài đối diện với tương lai một cách bình tĩnh, biết chắc rằng con đường thương khó là con đường dẫn đến vinh quang. Đấng Mê-si-a thật là đấng Mê-si-a chịu khổ nạn, dù con người có nghĩ gì và hiểu như thế nào về điều đó. Chúa biết rằng đó là con đường đem đến sự cứu rỗi cho nhiều người. Chúng ta nghe lại toàn thể bài thuyết giảng này, kỹ thuật trong Phúc âm Giăng chương 14, câu 1 đến câu 31 như sau. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ, các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi không phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đa chứ không phải là Iscariot thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chia hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 1 đến câu 31.
Nhìn bầu trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, là vật thọ tạo mà Ngài dựng trên cao. Dẫu Ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Ngày mà Ngài hạ chân làm vua nhân gian, là ngày mà loài người được xem dung nhan. Thật Ngài đem danh Chúa đến nơi giải phóng, ta có quan tâm không?
Tôi.
sao là vật tha ta mang ngài dựng trên cao, dầu ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn ta có quan tâm không. Ngày mà ngài hạ chân làm vua nhân gian là ngày mà loài người được xem dung nhan thật, ngày đem danh Chúa đến nơi giải phóng ta có quan tâm không. Nay đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan khi Cha vui ban ơn này, lúc đó tôi mới biết chính Chúa không phải là ngài chẳng lo cho tôi, vì ngài ở nơi xa tiếng nhau, Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày, đang trong lòng tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong gai, bao nhiêu ơn phước thuộc tôi. Phải là ngài chẳng lo cho tôi, vì ngài ở nơi xa tin nhớ, Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày, đang trong lòng tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.